trong giới hết vô minh. À.
Giới hết vô minh nên bị giới như mặt trời mặt trăng nương, giới hết khổ nạn nên bị giới như châu ma ni.
Phật là đoạn dưới trang số 8. Nương giới hết vô minh, biết cái gì nên làm, cái việc không nên làm, cho nên nhận được thêm cái sáng suốt. Cho nên ví như giới như mặt trời mặt trăng soi sáng cho mình biết cái phải trái. Tiếp thì là cái hạt châu, người ta có cái hạt này, người ta ước gì được nấy, muốn gì có cái nấy. Thế chúng ta giữ giới, muốn cầu về cõi người, muốn cầu về cõi trời cũng được, muốn thoát địa ngục ngã quỷ vàng xanh, tất cả những khổ nạn do chúng ta giữ giới mà được. Cho đến vì muốn mong cầu vãng sanh cõi Phật, trì giới cũng được vãng sanh. Thế cho nên quý giới như châu mani, là người ta ước gì mong gì được cái đấy. Tiếp,
bồn tánh không độc ác nên có giới sát sanh.
Thầy nói khó trở về là trở về cái gì? Cái bồn tánh của mình. Thế nào là trở về mà thế nào là ngộ nhập? Hai chữ này nó giống nhau hay nó đồng nghĩa hay nó khác nhau? Ta hiểu thế nào gọi là ngộ, thế nào gọi là nhập? Nhận được ra rồi nhập ấy, mới là sống với tánh của mình. Thì tuy nói hai cái danh từ nhưng mà nó cùng một nghĩa. Trước hết là mình phải nhận là mình có cái tánh Phật, rồi mình mới nhập tánh Phật, tức là mình sống với tánh Phật. Con nói tiếp, đã có cái nhân để thành Phật rồi thì bây giờ con phải làm gì nữa để mà trở về? Thầy tưởng đã có rồi thì mình cứ thế mình làm Phật, sao không cứ thế làm Phật lại còn phải nói chuyện nhân với quả? Con tu chỉ là để buông bỏ những cái lầm mê, cái sai quấy, chứ còn bản tánh thì con vốn đủ rồi. Nhưng mà từ trước mình đã quen tập những cái lầm mê, những cái sai, thì bây giờ mình phải xả bỏ những cái lầm mê sai quấy độc ác, thế thì mình trở về được. Tiếp,
trả lại cho con câu là giới pháp Phật tánh là nhân tố duy nhất để thành Phật, thì con chưa hiểu rõ nghĩa cái chuyện này.
Giới pháp Phật tánh là nhân tố duy nhất để thành Phật. Nhân thì con biết rồi cái gì? Nhân là cái người ta có nói nhân quả đấy. Còn chữ tố là người ta gọi là yếu tố, nghĩa là nó cùng, nó là cái coi như là cái chất liệu. Thế giới pháp Phật tánh, đây dùng chữ, thật ra thì nói hai chữ giới pháp là đủ, đây nói thêm chữ Phật tánh là nói về giới thể. Thế thì cái giới pháp này là cái chất liệu duy nhất để chúng ta thành Phật. Bởi vì chúng ta tánh Phật thì chúng ta có rồi. Nhưng từ trước chúng ta cứ sống trái ngược, chúng ta sống đi về đường mê, thành là sống trái ngược với tánh Phật. Vì vậy tuy có tánh Phật mà không biết, mà cũng không được hưởng. Vì vậy cho nên bây giờ phải có cái phương pháp để cho chúng ta trận thuận chiều, sống thuận chiều với cái tánh Phật. Thế cho nên giới Phật đặt ra đây là cái phương pháp để chúng ta thuận chiều mà trở về. Thế cho nên gọi đây là cái nhân tố duy nhất để chúng ta thành Phật. Cũng như một đứa trẻ có cha mẹ Thế nhưng mà bây giờ cái đứa trẻ đó nó lại bắt chước những cái người hư hỏng, nó bỏ cha mẹ, nó bỏ cha mẹ, nó đi theo những cái người hư hỏng. Thế cho nên bây giờ gặp được một vị thầy, ngài thương xót, thì ngài mới dạy cái đứa bé đó phải biết trở về với cha mẹ, ăn ở trở lại cho phải. Thì cái đứa bé ấy dĩ nhiên là bố mẹ sẽ nhận trở về. Còn nếu nó cứ ngỗ nghịch, nó ngỗ nghịch thì bố mẹ có thương cũng chả làm gì được. Thế cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta một cái phương pháp sống cho thuận chiều, thì chúng ta sẽ trở về cái tánh Phật của chúng ta. Sống thuận với tánh thì chúng ta trở về với tánh. Còn nếu chúng ta không sống thuận thì chúng ta dùng ngay cái tánh ấy để mà trái nghịch, ăn trộm, ăn cắp, thì có bao giờ mình được hưởng cái mát mẻ thanh lương của tánh Phật. Nếu mà mình sống ngược thì mình cứ đi mãi về cái đường ngược, rồi về sau đọa làm ma, làm quỷ, làm chó, làm mèo, rồi vào địa ngục chịu bao nhiêu cái khổ. Đó, cũng là tánh Phật, nhưng mà chúng mình sống ngược thì chúng ta đi về đường khổ. Còn nếu mà sống thuận đúng chiều thì chúng ta đi về, chúng ta được hưởng những các cái cảnh bình an, thường lạc, ngã tịnh của các thánh nhân. Thế cho nên giới pháp là cái phương pháp đưa chúng ta về để sống thuận chiều với tánh Phật, thì gọi là thành Phật. Là mình đã vào trường học Bồ Tát rồi, bởi vì mình có giới làm pháp môn tu, làm pháp môn để học, chứ không có một cái trường học nào riêng khác. Thế con cứ thọ Bồ Tát giới, đó là con là Bồ Tát, và con cứ đúng như Bồ Tát giới mà hành trì, đó là con đã học ở trường học của Bồ Tát. Thỉnh đại chúng đọc tiếp. Thầy chỉ cần con hiểu thế nào gọi là ngộ. Thế còn chứng tánh, ngộ thì biết là mình có cái tánh Phật, còn chứng là con sống với cái tánh Phật của mình. Con nói tiếp, nghĩa là thật sống với Phật tánh. Mà sống với Phật tánh nghĩa là từng niệm mình xa rời vô minh. Đó, ở đây giải nghĩa rõ. Ngài tu, Ngài chứng A-la-hán, rồi Ngài đứng đấy, Ngài không tu nữa. Vậy thì là con nhà A-la-hán, cho nên thành A-la-hán, chứ không thành Phật. Vì vậy cho nên Ngài cứ yên chí là cái phận của Ngài chỉ làm A-la-hán mà thôi. Tận mãi đến kinh Pháp Hoa đó, Phật mới giải thích rõ là Phật dạy các vị tu tiểu thừa là tu đến A-la-hán. Đó là bởi vì thành Phật thì cái con đường nó dài, nó xa, nó khó, cho nên ít người đi tới được. Vì vậy Phật chỉ dạy đi đến A-la-hán, tức là đi được nửa đường rồi. Bây giờ nếu mà từ A-la-hán ông lại tu nữa, thêm đi thêm nửa đường nữa, thì ông sẽ thành Phật. Chứ con đường A-la-hán với con đường Bồ-Tát không phải là hai con đường khác nhau, chính là một con đường. Chỉ có điều là A-la-hán thì đi đến có một nửa thôi, rồi còn muốn thành Phật phải đi tiếp nữa. Cũng như là con đường Sài Gòn Đà Lạt với con đường Sài Gòn đến Bảo Lộc, thì như thế không phải là hai con đường. xe đi từ Sài Gòn đến Bảo Lộc, ta dừng lại thì gọi là con đường Sài Gòn Bảo Lộc. Còn nếu người ta đi tuyến lên nữa, thêm một nửa đường nữa thì người ta tới Đà Lạt. Thế thì con đường A-la-hán là nửa đường để thành Phật, chứ không phải là con đường khác. Thì ở Kinh Pháp Hoa Phật giảng rõ, Ngài Xá Lợi Phật khi ấy Ngài mới biết được ra Ngài vẫn tu, vẫn theo đạo Phật. Từ đầu Ngài vẫn tu hạnh Bồ Tát, bây giờ thì tiếp nối công phu thì sẽ thành Phật. Thế cho nên Ngài mới, bởi vì trong hội Pháp Hoa Phật mới nói rõ là mục đích của Phật giáng sanh là độ cho tất cả chúng sanh đều thành Phật cả. Bởi vì chúng sanh nào nó cũng có cái tánh Phật, gọi là diệu pháp liên hoa. Gọi là liên hoa là ví với hoa sen. Bởi vì cái tánh Phật này, dù chúng ta có lỗi lầm bao nhiêu, dù có đi ăn cướp giết người đọa địa ngục, chỉ nhiều cái lầm mê, nhưng mà một khi tỉnh ra mà sám hối thì chúng ta lại quay trở về, chứ cái tánh Phật nó không bị hư bị hỏng. Chỉ có điều là chúng ta dùng nó sai. Thì bây giờ quay lại, trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có ví cái cánh tay này, đầu ngón tay mà chúc xuống đất thì gọi là đạo. Thì bây giờ đây muốn là chính thì chỉ có giơ tay đó, đầu ở trên, ở đây ở trên thì gọi là chính. Còn nếu cái đầu ngón tay mà chúc xuống thì gọi là đạo. Thì chính hay là đạo là do mình sử dụng cái cánh tay. Thì mình sử dụng sai thì người ta gọi là đạo. Cái đầu mà lại cho xuống đất thì người ta gọi là đạo. Mà mình sử dụng đúng thì người ta gọi là chính. Cái đầu thì để lên trên thì người ta gọi là chính. Nhưng chính hay là đạo, cái cánh tay nó không có mất. Thì trước kia mình dùng đạo, bây giờ có người chỉ dạy mình biết như thế này là đầu ngón tay mà lại cho đất để bỏ dù xuống, thế thì là sai. Vậy thì mình làm lại thì nó sẽ trở thành chính. Thế nhưng cái cánh tay nó không có hỏng, nó đâu, nó vẫn y nguyên cánh tay. Mình biết cách sử dụng thì là chính, mà bây giờ mình dùng sai thì gọi là đạo. Thế thì trước kia mình không biết đó. Cho nên rằng tánh Phật, mình dùng cái tánh Phật để mình đi ăn cắp, để đi ăn trộm, để đi nói láo, rồi đi sát sanh, thế đó là mình cũng dùng có cái tánh Phật, nhưng mà mình dùng sai. Thế cho nên người ta gọi mình là người ác, người xấu. Và đã ác đã xấu thì đi về chỗ khổ. Thế rồi bây giờ đây Phật chỉ dạy cho mình biết, mình phải tu 10 giới trọng, 48 giới khinh đây. Nghĩa là mình bỏ cái đạo, mình trở về cái chính. Thế thì người ta gọi mình là ông Phật, bởi vì mình ăn ở đúng pháp, thế thì gọi là ông Phật. Và đã ăn ở đúng pháp thì mình sẽ đi về cảnh giới bình an yên ổn. Giải thích rồi thì Ngài Xá Lợi Phất mới biết rằng tất cả chúng sanh cái tâm thể nó gọi là diệu pháp. Diệu nghĩa là nó hay. Đấy, dù là đã lập mê từ vô thủy, tạo bao nhiêu tội xấu, nhưng mà chỉ cần tỉnh ra, sám hối, quay trở về thì có thể thành Phật. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất nhận ra mình có cái tánh Phật, có cái diệu pháp này, bản lai thanh tịnh cũng như hoa sen. Thế cho nên Ở ngay trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ thí cho ngài Xá Lợi Phất về sau sẽ thành Phật.
À, cái câu trong thì y cứ Phật tánh giới thể mà sống, ngoài thì giới tướng nhân trì.
Lấy tâm làm thể, tức là cái thể chất của nó, thể chất của nó chính là giới. Con hiểu là con không sát sanh, con phóng sanh. Thì con lấy cái gì để con không sát sanh? Và cái gì nó không giới trọng? 48 giới khinh đều lấy cái tâm của mình làm thể.